Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 9 tây tháng giêng năm 2022. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Tuệ giác. Tuệ giác sửa mình tu tiến hóa, bình tâm học hỏi sống thật thà. Trời cao thanh tịnh, tình ban chiếu, thực hành thanh tịnh, nhận tình thương, Lương Sĩ Hằng. Tuần này thầy nói tới tuệ giác là cao rồi ha. Tuệ giác, các bạn có nghe từ này rồi phải không? Có hiểu tuệ giác hả? Tuệ giác là sao? Chị Quế Phượng muốn nói ha?
Dạ, để em cũng không có rành là
Không có rành ha?
thì thôi Phương Dung nói em
Rồi.
xem có đúng không nha.
Rồi, chị Phương Dung nói
Theo thầy
đi.
dạ, theo thầy giảng á, tuệ giác là cái sự phát sáng, nó mở ra chỗ trung tâm của sáng, là mở cái thượng trí lên, giác cao.
Thì đúng vậy đó, thì nó cái tuệ giác nó mở ở giữa trán mà nó cái đó là thuộc về thượng trí rồi. Bây giờ cái trước khi mở tuệ giác thì nó mở cái gì trước?
Trước khi mà ở tuệ giác thì nó mở tri giác trước, rồi trực giác trước.
Trực giác mở ở đâu?
Trực giác mở ngay trung tim chân mày.
Trực giác ngay trung tâm chân mày rồi nó đi tới tuệ giác thì giữa trán thì nó phát sáng ra
Dạ.
không? Thì khi mà nó mở tuệ giác á, thì ông Phật không biết được chuyện gì.
Mà khi được mở được cái tuệ giác á, thì ông Phật cũng nhìn xa lắm, ông biết những cái điều thật là xa
Không
luôn,
biết được những chuyện ở
mà
sau.
quyết được các cái chuyện đó luôn á. Thì chuyển nhận mà vài chục mấy chục phần trăm á, khi mình biết được mình giải quyết các việc đó là vài mấy chục phần trăm luôn.
Đúng rồi, chính xác là như vậy. Thì ông Phật ông mà ông mới mở được thì nó cái đầu ông nó phát sáng lắm rồi. Để bây giờ nghe một số cho nghe một số băng của thầy giảng về vấn đề này nha.
Để chúng con phân biệt được thêm còn trí thức thì chỉ có tu sửa pháp lý vô vi là thực hành khai mở tâm trí là soi hồn tập trung đi trung tâm chân mày, từ từ trung tâm chân mày nó mở ngay trung tâm giữa trán là vị trí chúng ta ngày càng mở hiểu sâu hơn, mở rộng hơn, xét rõ ràng hơn, không có loạn thuyết. Cho nên các bạn tu lâu nhiều khi nó hút ngay chỗ này kêu một tuệ giác. Nếu nói tới cái chuyện gì ở xa thì xa, mình chú tâm nơi đó thì nhìn thấy công việc cũng được mấy chục phần trăm, nó làm sao rồi bớt lo.
Cái đó là cái tuệ giác nó mở ngay đó, nhìn ở xa. Ông Phật cũng ngồi ở đây mà cũng phóng điển, ông nhìn ở xa ông biết được mấy chục phần trăm là ông giải quyết được công chuyện. Tuệ giác sửa mình tu tiến hóa, thì ông Phật mà khi mà ông mở được cái tuệ giác rồi á thì lúc đó ông đâu có còn sai lầm nữa. Lúc đó ông chỉ lo sửa mình thôi, sửa cho cái hào quang ông càng ngày nó càng thanh nhẹ, càng sáng suốt hơn. Thì lúc đó tu là chỉ có tiến hóa thôi, mở được cái huệ giác rồi không có làm chuyện sai lầm nữa. Không có làm chuyện sai lầm nữa, lúc nào cũng sáng suốt hết, thấy rõ hết mọi việc thì chỉ sửa để tiến, sửa tiến thôi, càng ngày càng sáng suốt hơn. Rồi. Tuệ giác sửa mình tu tiến hóa, bình tâm học hỏi sống thật thà. Bình tâm là sao? Thế nào gọi là bình tâm? Chữ này thầy dùng rất là thường trong mấy cái bài thơ ngỏ hay là trong mấy cái kệ, thầy rất xài rất thường cái chữ bình tâm. Thế nào gọi là bình tâm?
Nó xin đóng góp thưa à.
Rồi, thầy nói đi.
Thì theo cháu thì chữ bình tâm mà thầy dùng đây tức là mình không có nóng vội. Cái pháp của mình thầy đã nói cái phương pháp nào cũng đều từ từ hết, cái gì là nóng vội và gấp gáp cả.
Cái đó là giảng theo cái kiểu thấp của chữ bình tâm á, nghĩa là tâm mình nó không có nôn nóng, không có động loạn đó, là cái tâm mình nó bình thản đó. Thì cái đó là giảng nghĩa theo kiểu thấp á. Rồi bây giờ giảng nghĩa lên
Vâng.
cao đi. Bình tâm ở trên cao là cái gì?
Bình tâm ở trên cao đây là cái tâm lặng phẳng lặng, không có bị động loạn, không có cái gì làm cho bị động được.
Cái này cũng chưa cái chính xác. Khi mà mình bình tâm thì mình được cái gì?
Mình tâm đến đây cho mình phải được sự quân bình, những bình tâm được.
Tâm là thanh tịnh. Mà thanh tịnh con vật là cao lắm đó. Cho nghe cái này đi cho hiểu rõ hơn. Tại vì nhiều khi mình hiểu mà nó cũng mơ hồ á. Thành ra mình ráng nghe cho nó chính xác hơn. Cho nghe cái này đi.
Và cũng nhân dịp vàng bạc tuần 1/8 thì anh em có khai triển về vấn đề tinh tâm. Thầy trong câu thơ thầy có nói về bình tâm, thì có anh bạn trình bày là muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên. Và anh cũng nói là trong thời gian đầu thì là để ý tới tập trung và hóa, và sau này thì anh nhấn mạnh về hòa. Và cái sự khai triển nó đi từng giai đoạn một như vậy, thì xin thầy giảng dạy chúng con rõ thêm là
muốn phát triển từ bên trong phải làm việc gì ở bên trong là niệm Phật. Bây giờ mình tập để niệm là cái chấn động nó chưa điều hòa, chưa nhanh, niệm thế rồi nó nhanh, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, tự động nó đi tới chỗ nhanh là sáng, thoát ra ngoài nó mới trụ trên đỉnh đạo. Rồi nếu bình tâm được bất cứ một việc gì mình cũng hướng về chỗ đó là bình tâm. Phần giải rõ rệt, không có hành động sai. Cái trung điểm bộ đầu là cái điển tâm. Mình phải bắt đầu niệm Phật, trước hết là niệm Phật, từ từ là niệm càng ngày thấy càng niệm vậy mà nó nhanh rồi, nó lên tới đầu là nó đã nhanh rồi, dự tưởng là nó sáng. Tâm nó mới bình
rồi. Rồi, trong đây thầy nói gì?
Thầy đóng góp đúng. Rồi. Như thế thì thầy có nói là mình niệm Phật mà lúc nào nó trên biển mình nó phải lên là trên bộ đầu mà nó sáng rồi, thì khi đấy mình bình tâm được thì nó cũng là rất cao rồi đúng.
Nó sáng ra, nhưng mà nó sáng ra thì lúc đó làm sao? Nó thoát ra ngoài, là không còn ở trong thế sáng nữa. Luồng điển nó thoát ra ngoài rồi, nó trụ ở trên đỉnh đầu rồi, rồi nó sáng rồi nó thoát ra ngoài luôn. Lúc đó cái tâm nó mới bình được. Còn cái tâm mà còn ở bị giam ở trong thể xác này, nó còn có thể bị động loạn, nó chưa có bình tâm được. Lúc đó cái tâm nó chưa có bình, nghe không? Sáng mình kim
cũng quá cao rồi.
Cái gì?
Mà cũng là rất cao rồi.
Cao chứ. Bình tâm đâu phải là chuyện thấp. Mình tưởng nó thấp chứ nó đâu có thấp. Cái ông thầy ông dùng cái chỗ thấp để cho nhắc nhở mình chút xíu vậy thôi, chứ bình tâm đâu có thấp. Bình tâm là cao chứ đâu phải thấp. Bình tâm là cái tâm không có bao giờ bị động nữa, ra khỏi ngoài rồi, thanh tịnh rồi. Bị thanh tịnh rồi. Thành ra nhiều khi mình nghe có một góc độ, mình tưởng mình hiểu hết rồi, nhưng mà thiệt ra mình không có biết hết. Rồi nhiều khi mình sử dụng nó không có đúng chỗ. Thành ra mình biết những cái từ của ông Phật mình phải cẩn thận. Khi mà nhiều khi ông đem xuống ông dùng cho mình thôi, ông ráng bình tâm đi, đừng có động loạn. Cái đó ông hạ thấp để cho mình hiểu chút xíu vậy thôi. Vậy thiệt ra những cái từ của ông Phật trong cái bài này, nhìn cái tựa không là biết cao rồi, đâu có thấp. Nhìn cái tựa không là mình biết ông nói chuyện của ai rồi. Nói chuyện của ông Phật, không phải nói chuyện mình. Thành ra cái chữ bình tâm này á, nếu mà phải phân tách á, phải phân tách cao lên mới đúng, cao tột độ của nó mới đúng. Còn mình phân cách kiểu thấp thấp là mình nói chỗ khác chơi thì được. Ở đây cái chữ bình tâm nó không có đơn giản như mình tưởng đâu, nó phải đòi hỏi về công dữ lắm.
Khi mà các bạn đã học rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, nhưng mà các bạn kiểm thảo trở lại, cái thành quả rất ít về phần thiền liền. Cho nên ở đây đòi hỏi sự thực hành của các bạn, để các bạn sớm trở về với thiền liền tánh. Tất cả nó hòa cảm với thiên nhiên, nhân cảnh, thiên cảnh, Phật giới. Thì cái sự vui vẻ trong ngũ của ngũ quẩn và ngũ tạng của các bạn nó sẽ nở đều, cũng như trăm hoa đưa nở. Cho nên các bạn thấy những người tu đi tới tột độ thanh cao mở bộ đầu thì miệng họ lúc nào cũng tươi cười, chấp nhận giải đáp bất cứ cái gì các bạn đã và đang kẹt. Hỏi người đó ngu sao? Không. Người đã có một cái bình tâm sáng suốt, người đã có phần cái thanh điển để chiếu rọi cho mọi tâm hồn đang lầm lạc. Từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực kia, từ cái nút kẹt này cho đến cái nút kẹt kia, người cũng dùng cái từ tâm mà để chiếu rọi cho đối phương, để đối phương tự tìm hiểu lấy họ, rồi thức giác mà tu. Chứ không phải rằng người đó là điên cuồng để trả lời những câu nói du dơ. Cho nên có một cơ hội các bạn được tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau. Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh, nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau sau một cái lần trao dồi sửa đổi, có đi trong cái sai lầm chấp nê của thế gian. Nhưng mà chúng ta phải tưởng nhớ là vô gì, đậm rồi hết đậm, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chả có vui. Các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì. Sau cái đạt được cái bình tâm thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa, không phải tới thiền đường này các bạn mới nói pháp được. Nhưng các bạn ở gốc cây kia các bạn cũng nói được. Các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước các bạn cũng có thể nói pháp. Nơi nào đều có pháp thì chúng ta sẵn có điểm, từ động loạn chúng ta đã sửa chữa nó cho nó đến thanh tịnh. Thì ở lúc nào và ở giới nào chúng ta cũng thanh tịnh và hòa đồng với tất cả.
Đây thầy nói gì? Khi mà bình tâm, làm sao mà mình đi tới cái chỗ bình tâm? Giảng khúc đầu á, thầy nói tại sao mình đi tới bình tâm được? Mình lĩnh hội được cái chữ bình tâm lúc nào? Khi nào mình mới lĩnh hội được cái chữ bình tâm?
Thầy nói là khi mà mình mở bộ đầu rồi.
Mở bộ đầu rồi gì nữa? Mình đi từ đâu tới đâu? Mình đi từ đâu tới đâu rồi mình mới hiểu được, mình mới lĩnh hội được cái chữ bình tâm là gì?
Trước tiên là mình phải kiểm thảo lại, mình kiểm điểm lại mình lo mình tu sửa.
Nghe thầy nói là mình đi từ động tới từ động tới định, thì lúc đó từ từ mình đi từ cái sự trần trượt, mình tiến về cái thanh giới, mình từ từ tới mình mới lĩnh hội được cái bình tâm là cái gì. Mà khi mình có bình tâm rồi á thì chuyện gì xảy ra, mình làm được cái gì?
Thì theo nắm góp là khi mình đã có bình tâm, được bình tâm rồi thì tha thứ lẫn nhau. Đấy. Rồi từ đi đến tịnh, từ buồn đến hết buồn. Rồi khi đó thì mình dung hòa, ở đâu mình cũng nói pháp được hết. Đã thiền đường, tất cả từ nơi nào cũng nói pháp được hết.
Tại sao mà khi mà mình bình tâm rồi á, nơi nào mình cũng nói pháp được? Thầy có nói trong cái cuộn băng này nè. Tại sao mà khi mà mình bình tâm mà đi nơi nào mình cũng nói pháp được?
Không nhớ.
Có phải cái điển nó là nó dung cái điển nó dung hòa?
Cái điển dung hòa là một chuyện rồi, sau đó tại sao mình nói pháp được? Ở những chỗ nào mình cũng nói pháp được hết?
Thì nó dung hòa thì nó hòa với mọi hoàn cảnh hết nên nó cũng nói được.
Không có nói chính xác thầy nói gì ha.
Thầy có nói là mình đi từ động loạn mà sửa đến thanh tịnh rồi thì lúc đó thì mình đi đâu mình phải pháp được.
Mà tại sao mình đi chỗ nào mình cũng nói pháp được? Thầy có nói mà mình bắt không kịp ha. Cũng nghe mà bắt không kịp ha.
Luồng điển của chiếu rọi cho đối tượng tự tìm.
Rồi gì nữa?
Có một hiểu lấy họ rồi họ thức giác tu.
Cái đó là một chuyện, nhưng mà ở đây thầy nói tại sao mà đi nơi nào cũng nói pháp được. Ai bắt được khúc này?
Nhanh quá không nghe ra kịp.
Thấy các bạn thấy nghe băng thầy có dễ không hay là dễ là khó?
Khó.
mà lúc trước mình
phải nghe rõ, phải kỹ nữa.
Lúc trước mình tưởng dễ phải không?
Dạ.
Lúc trước mình để ý là tôi nghe mấy chục ngàn cuốn băng của thầy rồi, mấy chục năm rồi, mấy ngàn cuốn băng của thầy tôi nghe hết rồi. Nhưng mà thầy nói mình nghe mà mình không có bắt được bao nhiêu. Phải không? Phải vậy không?
Đúng rồi.
Dễ không? Thành ra nghe băng thầy không phải dễ. À, mình nghe thầy ông nói nhiều quá mình bắt không kịp. May ở đây mình dặn có mấy phút thôi á, có 1-2 phút thôi mà mình bắt không hết. Rồi mình nghe 45 phút mình bắt được bao nhiêu? À, bây giờ đặt lại cái câu hỏi.
Dạ, nghe đi nghe lại.
Mà nghe nhiều quá hồi không biết ông nói gì á.
Đúng rồi.
Bây giờ cho thử mình nghe một cuộc băng 45 phút thầy giảng rồi lát nữa xong tắt băng hỏi thầy nói gì đó. Mấy cái chi tiết là bảo đảm là mình không nhớ. Mình nhớ cái đại khái là tha thứ thương yêu gì mấy cái thường thường thì dễ nhớ không? Nhưng mà những cái chi tiết là khó nhớ. Cái đó nó chứng minh cái gì? Khi mà mình nghe mình bắt được là mình chứng minh cái gì? Có cái câu mà bữa hôm mình học trong một bế tám cách đây 1-2 tuần á.
Ông như vậy đi.
Khối óc nó làm sao? Khối óc nó nhạy cảm nhớ không? Khối óc nhạy cảm không? Rồi mấy người lý thuyết nghe băng có hiểu được nhiều không? Mấy người lý thuyết á, mấy người mà thực hành pháp không có đúng á. Mấy người mà thực hành pháp không có đúng á, thì cho nói là tôi thực hành mấy chục năm nay rồi mà thực hành chặt hết trơn á, mấy người đã nghe có hiểu không?
Cho cháu thì là cho người ta nghe thì cũng hiểu có một tí thôi. Nhưng mà người ta nghĩ là mình hiểu hết.
Sợ nhiều khi hiểu sai nữa chứ không phải hiểu một tí cũng còn đỡ.
Vâng.
Nhiều khi
hiểu sai ý.
Nhiều khi sai. Diễn dịch sai nữa. Thì nghe cũng nghe thầy nói lý thuyết thực hành nhưng mà không có hiểu lý thuyết là cái gì. Không hiểu thực hành là cái gì mà cái miệng nói lý thuyết thực hành. Ai vậy không? Thầy nghe có một góc mà không biết thầy nói khi mà thầy nói lý thuyết không biết là nói tại sao mà thầy nói lý thuyết mà thực hành là cái gì cũng không biết, thực hành sai mà đâu có biết, rồi đi muốn làm thầy dạy người này dạy người kia tu nguy hiểm không? Sai một ly đi một dặm. Nãy thầy nói là nơi nào cũng có pháp, có nghe cái đó không?
Có.
À, nơi nào cũng có pháp rồi làm sao mình nói pháp được? Mình có điển. Có điển thì nơi nào mình bắt vô là mình nói à. Nơi nào cũng có pháp mà. Tại vì mình không có điển, mình không thấy thôi. Mình đọc không được kinh vô tự, mình nói không ra kinh thôi. Mấy người mà lý thuyết mà thực hành sai là không bao giờ nói nổi. Tại đâu có mở đâu. Hay là không có thực hành mà nói lý thì không bao giờ nói nổi. Không bao giờ nhớ nổi, không bao giờ bắt nổi. Bây giờ cho có nghe một ngày 6 tiếng đi nữa bắt cũng không nổi. Tuệ giác sửa mình tu tiến hóa bình tâm học hỏi sống thật thà thì đi tới cái trình độ đó rồi là lúc nào cũng học hỏi không ngừng nghỉ mà. Ông Phật ông cũng nói ông học hỏi không ngừng nghỉ mà. Ông đâu có chê cái gì đâu, cái gì ông cũng học hết. Thầy nói hồi xưa thầy còn sống thầy nói thầy cũng còn học mà. Bình tâm giữ cái sự thanh tịnh thì mới học hỏi được nhiều. Sống thật thà. Tại sao thầy nhắc nhở cái chữ thật thà này hoài trong con đường tu? Mấy người tu mà thiếu thật thà thì sao? Là tự gì?
Tu mà tự hại mình.
Tự gạt mình.
Tự hại mình.
Tự hại, tự gạt mình. Tu mà thiếu thật thà, không có nhìn nhận cái trình độ sẵn có của mình, không có trở về cái thực chất của mình, không có nhìn nhận cái trình độ của mình như thế nào. Mà mình đặt mình ở chỗ một cái vị trí mà mình không có. Cái người tu thiếu thật thà. Mình tu mình không có biết nhiều, mình không có hiểu nhiều. Mình đặt mình ở cái vị trí cao quá đó. Chuyện có nó không, chuyện không nó có. Mình không có nhìn nhận cái thực chất của mình. Là người tu thiếu thật thà. Thiếu thật thà có tu được không? À, thiếu thật thà là mình con người tự gạt mình rồi làm sao mình tu? Con người tự gạt là gạt từ suốt kiếp mà. Từ kiếp này tới kiếp nọ cũng tự gạt thôi. Mình không hiểu mình mà mình đi truyền pháp làm sao được. Mình muốn làm thầy làm sao được. Chuyện đó không có à. Mình đi tìm sự thật mà mình tự gạt mình á. Mình đâu bao giờ tìm ra chân lý. tự gạt là lục căn lục trần nó gạt mình rồi, phần hồn mất tự chủ rồi, không có làm gì được đâu. Bình tâm học hỏi, sống thật thà, thì lúc đó mình đi tìm sự thật thì mình phải sống thật thà với chính mình, tìm ra cái thực chất của mình là chỉ sống thật thà thôi. Mấy người mà không có biết thực chất của họ thì không có sống thật thà, sống mơ mộng, quyền ảo. Trời cao thanh tịnh, tình ban chiếu là sao? Trời cao thanh tịnh, tình ban chiếu. Rồi, mà anh thấy.
Thì thèm nghĩ mức tốn mộng, tình trời cao thanh tịnh, tình ban chiếu. Trời cao thanh tịnh, tất nhiên trời lúc nào thanh tịnh cũng đâu có động loạn. Cho nên cái người mà thế gian này, những người mà không hiểu đạo, có khi ví dụ như giả sử em nói đang phơi lúa này, ông trời ông mưa cũng chửi ông trời. Rồi cái người mà trồng lúa trồng ruộng khô hạn quá thì ông nắng chưa mưa thì cũng có khi cũng chửi ông trời. Nhưng mà ông đâu có giận hờn ai, ông vẫn ban phúc như bình thường. Nhưng mà cái người mà gieo quả thì sẽ gặp quả thôi. Đó là cái định luật giai trả. Cho nên cái ông, cái người thương hay người ghét gì ông cũng đều ban chiếu hết. Nhưng mà khi cái người mà được thức tâm á, thì được hưởng cái ơn phước ổng nhiều hơn. Còn cái người mà không thức tâm mà quay ngược lại đó là, cũng như có cái câu mà thuận tiên thì giả tồn, nghịch thiên thì giả vong. Nếu mà đi trái ngược với đạo lực của đạo thì sẽ gặp quả, sẽ mang quả. Thì mang quả rồi thì ổng cũng chưa có việc mình đâu. Đi xuống tận cùng địa ngục rồi thì cũng phải học hỏi cái bài tiến hóa để đi lên. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì đó, thì cái người mà không hiểu thì mới chửi ông trời. Người không hiểu thì mới chửi ông trời. Trời cao thì lúc nào cũng thanh tịnh, không có làm sao mà mất thanh tịnh. Mình có chửi ông thì ông cũng thanh tịnh, mà ông cũng ban chiếu. Bây giờ mình biết ông, không biết ông gì, ông cũng giữ cái sự thanh tịnh mà ban chiếu. Bởi vậy mới kêu là đấng gì? Ông trời là đấng gì?
Đấng toàn năng.
Dạ, đấng toàn năng.
Đấng đại thanh tịnh.
Đại thanh tịnh.
Cái gì ông cũng đại hết á. Thực hành thanh tịnh, nhận tình thương. Tại sao mình thực hành thanh tịnh rồi mình mới nhận được tình thương? Tình thương của ông ban chiếu hoài hoài, mà tại sao mình thực hành thanh tịnh rồi mới nhận tình thương?
Dạ, khi mình thanh tịnh, mình quay vô, mình hướng thượng, mình mới hướng được. Chứ còn là mình quay ra, mình hướng hạ thì động loạn nó lôi mình ra đời, mình đâu có hưởng được. Xin hết.
Thì muốn nói gì?
Không, cháu cũng ý giống tiếng thôi ạ. Thì cũng do mình động thì trời có ban bao nhiêu thì mình có đâu có biết thì đâu mà mình nhận chú.
Bây giờ mình muốn nhận được cái gì ông trời ban đó mình phải làm sao? Tại vì ông ban là ông ban thường trực phải không? Bây giờ mình muốn nhận được mình phải làm sao?
Thì tối thiểu là mình lúc nào mình phải hướng thượng. Và cái luồng điện của mình phải hòa được với cái luồng điện bên trên thì lúc đó mình mới nhận được.
Mình phải đứng nơi nào trong bản thể của mình là mình mới nhận được tình thương.
Mình phải đứng ở trên trung tâm bộ đầu.
Phải trụ về, phải tập trung về cái trung tâm. Mình không dám nói chữ trụ. Tại sao mà mình nói tập trung thôi chứ mình không dám nói tự trụ là tại sao? Trụ nó có nghĩa là cái gì?
Trụ tức là lúc nào phải 24/24 lúc nào ở trên đó mới là trụ.
Chắc chắn là mình làm không được rồi phải không? Đó, mình nói tập trung đi.
Vâng.
Nói vậy cho nó chính xác hơn. Khi mà mình hướng thượng được á, tại vì đâu phải muốn hướng thượng là hướng thượng. Khi mà trong ngày mà mình hướng thượng được, mình tập trung ở trên đỉnh đầu á, thì lúc đó mình mới tiếp nhận được cái thanh quang của ông trời ông ban chiếu xuống cho mình. Rồi ở đây thầy nói là không phải nói cho mình, ở đây ông thầy không nói ông thực hành thanh tịnh thì ông thực hành tới thanh tịnh rồi. Lúc nào ông cũng nhận được cái tình thương của ông trời. Ông trời ban cái gì là ông nhận đủ hết trơn. Và ông thanh tịnh rồi, ông thực hành đi tới thanh tịnh rồi. Thanh tịnh là thân ngoại thân rồi, mới thật sự là thanh tịnh. Còn ở trong thế giới này chưa có thể dùng được cái chữ thanh tịnh đúng nghĩa của nó. Thành ra khi mình ra khỏi cái thế giới này bắt đầu mới là thanh tịnh. Thì mới nhận được cái tình thương. Thấy cái gì ông trời ông làm á, cũng đi giúp đỡ cho mình tiến hóa. Cái sự bảo bọc của ông là vô cùng. Rất thanh tịnh rồi mới hiểu được. Cái người đời mà ông trời ông nắng ông mưa, mình đâu thấy ông làm việc gì thì mình chửi ông. Tại vì cái óc mình không hiểu hết. mình động loạn, mình không có đủ thanh tịnh sáng suốt, làm sao mình hiểu được cái tình thương ông trời ông đang làm gì. Chuyện ông trời làm là không dư không thiếu mà, cái gì cũng giúp đỡ cho con dạng linh tiến hóa hết, mà mình không hiểu thì mình chửi ông. Nhưng mà cái gì ông cũng là để giúp mình, cái tình thương bao la mà không bờ bến, mà giờ phút nào cũng ban chiếu, mà mình không thanh tịnh thì mình không thấy cái đó là tình thương, mà mình chỉ thấy là ông trời thì làm chuyện gì đâu không, làm cho tôi khổ quá. Thiên tai địa ách đủ thứ thiên cơ làm cho tôi động loạn quá, tôi khổ quá. Nhưng mà ông đâu có biết là ông đang điêu luyện. Sao cái khổ là cái gì?
Sướng.
Sao cái khổ là sướng? Vì giờ mới muốn muốn đi tới sướng, muốn đi tới thanh nhẹ là phải chịu cực khổ chứ. Ông Phật ông cũng khổ, trầy tróc dậy ông mới thành Phật mà.
Yeah.
Mình muốn sung sướng mà mình thành Phật nữa thì cái chuyện nó không có rồi. Mình phải chấp nhận những cái gì ông trời ông ban, những cái hoàn cảnh mà ông trời ông ban cho mình đó, là tình thương không, đầy tình thương mà tại mình không đủ thanh tịnh, mình không thấy thôi. Hoàn cảnh đang điêu luyện mình đúng theo cái trình độ nghiệp quả của mình, để cho mình thức tâm. Quan trọng là mình phải thức tâm để sáng suốt. Nếu mà mình tu mà mình không có giây phút thức tâm, nhiều khi mình nghe những lời nhắc nhở cái mình tự ái, mình khó chịu. Cái người tự ái có tu pháp này được không?
Khó lắm.
Khó à. Nuôi dưỡng tự ái là lúc đó nó sẽ đi tới cái gì? Cái người mà nuôi dưỡng tự ái á, thì khó thức tâm. Mình không có chấp nhận. Mình động tới mình cái mình khó chịu à. Mình phản ứng á. Tại vì mình bình tâm, mình giữ cái sự thanh tịnh đó, mình à, mình nhìn lại, xét lại mình coi có phải mình vậy không. Nhiều khi ông trời ông chuyển người này người kia người nọ nói cho mình nghe. Thực ra mình tu dưới này là mọi người phải tự thức tâm thôi. Nhưng mà nhiều khi có những cái lời nhắc nhở mà mình không có nhận, mình thấy khó chịu, mình tự ái. Thì cái tự ái nó che lấp cái sự sáng suốt của mình. Mình để cái tánh đó, nó đè cái tâm. Mình thấy cái tâm lúc nào nó cũng tối chứ nó không có sáng được. Điều quan trọng của người tu là phải dẹp bỏ tự ái. Chấp nhận nhìn lại cái sự sai trái của mình chứ không có sợ. Nhiều khi mình nghe băng thầy mình thấy ông chửi mà mình trúng như mình đó, mình mừng. Mình có cơ hội thức tâm mà mình có cơ hội sửa. Còn nếu không mình không, mình tu hoài mà mình không thấy cái gì sai, hỏi ông thầy ông nói tu để tu sửa, hỏi tôi có gì sai hôm nay không, không có gì hết. Ngày nào cũng như ngày nãy, không có gì sai hết. Mình ra không có gì sửa hết. Thì không sửa thì không tiến thôi. Chắc chắn là mình xuống đây là có chuyện để sửa, ông trời mới cho mình xuống đây. Chắc chắn là có sai lầm. Chắc chắn là có tánh hư thật sâu. Mà mình không thấy có gì để sửa. Vậy là mình thành Phật rồi, mà chưa thành Phật. Rốt cuộc là thành ma chứ gì. Phải không? Tu để sửa. Hy sinh tánh hư thật xấu. Hỏi bữa nay có gì để sửa không? Bữa nay có làm gì sai trái không? Không có. Tôi lúc nào cũng đúng hết. Rồi khỏi sửa luôn. Rồi thực hành thanh tịnh nhận tình thương. Nói về cái tuệ giác của ông Phật nó cũng cao ha. Tuệ giác sửa mình tu tiến quá, bình tâm học hỏi sống thật thà. Ông trở về với thực chất của ông là ông chỉ sống thật thà thôi. Không có thể nào gian dối, không có thể nào nói bậy bạ được. Không có thể nào mà phát ngôn bất chánh được. Trời cao thanh tịnh, tình ban chiếu, thực hành thanh tịnh, nhận tình thương. Lúc nào ông cũng sẵn sàng để nhận cái tình thương. Ông trời ông nhận, nhiều khi ông ban bố tình thương mà cũng khắt khe lắm chứ. Nhiều khi cũng có thử thách, nhiều khi cũng có nhồi quá. Nhưng mà ông Phật cũng thanh tịnh rồi là ông nhận tình thương, nhiều khi giao cho ông những cái trọng trách cũng nặng lắm mà cũng phải đi cứu độ giúp đỡ mọi người. Nhận được cái tình thương của trời Phật. Rồi, câu thứ nhất. Hỏi, người hiểu đạo thông suốt thì ngồi đâu cũng thuyết được đạo, có phải không? Đáp, thưa người thông suốt đạo Pháp thì ngồi chỗ nào cũng thuyết Pháp được, ngoại trừ ngoại trừ người có tiền, sợ dơ giấy và ruồi muỗi, thiếu dũng chí phục vụ quần sanh và dễ nóng giận, thiếu nhịn nhục và hứa được mà không làm được. Kệ, tu chưa thành lại tự khoe khoang, trí tuệ âm mưu lại bạc bàng, khó tánh loạn động tạo rối ren, chân tình không có lại phân hoàng. Trong câu này thầy muốn nói gì vậy?
Dạ em ý kiến bác.
Dạ.
Dạ. Thì theo em nghĩ rằng trong bốn câu kệ này thầy là muốn nói cái ý ám chỉ là mình thực hành không có chuẩn, không có rút ráo. Cho nên đó là nắm cái lý thuyết mà đi khoe khoang là nói là đạt thứ này, đạt thứ kia. Cho nên cái trí lúc nào cũng bị âm u, bị tối đi. Mà bàn bạc thì rộng ra. Thành ra cái tánh nó động loạn, lúc nào cũng bị động loạn, rối ren. Cho nên cái đó là do cũng như cái phần hồn á, theo em nghĩ phần hồn nó không làm chủ được. Cho nên để lục căn lục trần nó làm chủ. Thành ra nó mới bàn bạc như kiểu đó. Em xin hát.
Vì đó thì tu chưa thành lại tự khoe khoang, mình tu không có bao nhiêu hết trơn, mình không có bao giờ cho là đủ hết. Trí tuệ âm mưu lại bạc bàng thì cái trí tuệ nó tối tăm, không có mở trí, không có sáng suốt. Mình tưởng mình hiểu nhưng mà mình không có hiểu được bao nhiêu hết trơn, cái trí mình nó rất là eo hẹp. Khó tánh loạn động tạo rối ren, tại sao gọi là khó tánh? Khó tánh là sao? Cái gì gọi là khó tánh?
Dạ, thì em nghĩ khó tánh là cũng như ví dụ người đôi khi sai, người ta xây dựng, người ta góp ý, mình không đồng ý, mình nói tôi là như vậy đó. Thành ra mình không có sửa, mình chỉ có một đường lối của mình đi thôi. Thành ra là mình đi vào con đường tối, con đường rối ren mà không hay.
Thì mấy người khó tánh là cái gì cũng không chấp nhận, cái gì cũng không chịu hết, cái gì cũng chấp cũng mê, mà cái gì cũng không có chấp nhận hết. Mình ra hoàn cảnh nào cũng không vừa lòng hết á. Nhưng mà ông trời không có cách dạy hay lắm. Là sao? Mấy người khó tánh đó, ông dạy hay lắm. Ông dạy làm sao?
Giờ xem nghĩ là người đó bị cô lập. Một thời gian sau là bị cô lập, rồi tự thức, rồi tự tu sửa, rồi hòa nhập vào cộng đồng. Em xin hết.
Thì bây giờ mình khó tánh cách mấy, ông trời ông cũng bắt mình phải cho giam vô cái hoàn cảnh đó, là mình cũng phải chấp nhận thôi. Bây giờ mình không bằng lòng không, mình cũng phải bằng lòng, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Cái đó là cái cách của ông trời đó. Bây giờ cho mình khó chịu đi, mình cái gì mình cũng hài lòng hết á, cái gì mình cũng không chịu hết á, nhưng mà ông trời không có cách trị mình, phải không? Không hài lòng cũng phải hài lòng, là phải học, phải chấp nhận học hỏi. Thành ra người khôn chỉ chấp nhận học hỏi thôi, chứ ví dụ mà khó tánh cái gì cũng chê, cái gì cũng khen hết. Cái đó là người mê chấp dữ lắm. Người khó tánh là cái người mê chấp dữ lắm, chuyện gì cũng không hài lòng hết. Thì lúc đó là khó khăn, học bài khó khăn lắm. Nếu mà mình khó tánh chừng nào thì ông trời ông sẽ dạy mình khắc khe chừng nấy. Thì ông nói mình cứng như đá thì ông phải làm cho mình sao? Ông thầy ông nói mình cứng như đá rồi ông trời ông sẽ làm cho mình sao? Nhớ câu đó không? Ông trời ông sẽ làm cho mình sao? Mềm như bún. Có nghe cái đó chưa? Cứng như đá mà ông trời ông sẽ làm mình mềm như bún. Thì ông sẽ cho nhồi quả. Thì sẽ mềm như bún. Khó tánh loạn động tạo rối ren, lúc đó mình khó tánh, lúc nào mình cũng động loạn, không bao giờ mình hài lòng hết, thì lúc nào mình cũng động loạn, cái chuyện gì nó có chút xíu mình cũng tạo cho nó rối ren thêm. Chân tình không có lại phân bàn, mình không có cái tình yêu chân thật, không biết thương chính mình mà cũng không biết thương đồng loại, nên lúc đó mình chỉ có bạc phân bàn, cái gì cũng bàn ba bàn lại. Thưa người thông suốt đạo pháp thì chỗ nào cũng thuyết pháp được. Những cái người mà có tiền sợ dơ giấy rùi mũi thì thiếu dũng chí phục vụ quần sanh và dễ nóng giận, thì người đó thì không có dũng chí, muốn phục vụ quần sanh là phải dũng chí lắm mới dám lăn xả vô cái chuyện đó, chứ là cái chuyện làm không công mà nhiều khi còn bị phản trách nữa, mà cái đó không có dũng chí thì không có làm được. Cái người mà tự ái nhiều thì không thể nào làm cái chuyện đó, làm thôi ta chửi bỏ chạy mất à. Thiếu nhịn nhục, hứa được mà không làm được, hứa làm đủ thứ mà không có làm gì thành hết. Rồi câu thứ hai, hỏi muốn thuận lòng trời thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn thuận lòng trời thì bất cứ hoàn cảnh nào đến cũng phải chấp nhận, sống theo luật nhân quả của chính mình, tâm làm thân chịu thì mới đúng theo luật trời. Chỉ tu thiền thì mới cải tiến được sanh tử luân hồi, sẽ được phần nhẹ hơn phần hồn lẫn thể xác, và được may mắn hơn trong lúc làm người tại thế, kể hồn thời tiến hóa không bê trễ, tự thức tự tu tự trở về. Bất diệt vô sanh là đời thật, ánh quang sáng chiếu khắp muôn bề. Muốn thuận lòng trời thì bất cứ hoàn cảnh nào đến cũng phải chấp nhận, sống theo luật nhân quả của chính mình, tâm làm thân chịu thì mới đúng theo luật trời. Thì cái này cũng nói tiếp cái câu nãy. Thì mình muốn thuận theo lòng trời á, thì cái ông trời ông ban cho mình cái hoàn cảnh nào đó là để dạy dỗ mình, để điêu luyện mình, thì mình phải ráng học hỏi, chấp nhận thì mới học hỏi theo cái luật nhân quả. Tại sao mà ngày nay mình có cái hoàn cảnh này, và cái đó nó đúng theo cái luật nhân quả, chứ không ông trời ông có làm vậy. Đúng theo cái luật nhân quả thì mình phải chấp nhận, học cái trong theo cái luật đó thì cái phần hồn mình mới dễ thức tâm, chấp nhận, tâm làm thân chịu thì mới thấy được cái hậu quả của những gì mình đã làm sai, thì ngày nay mình mới chịu sửa đổi. Thì cái đó mới thuận theo cái luật trời. Chỉ tu thiền thì mới cải tiến được sự sanh tử luân hồi, sẽ được phần nhẹ hơn phần hồn lẫn thể xác, và được may mắn trong lúc làm người tại thế. Như là khi mà mình tu thiền, mình cải tiến được, mình sửa đổi được cái luồng điển mình, từ động đi tới tịnh, từ trược đi tới thanh. Tu thiền mà phải làm vậy mới được nha, chứ tu thiền không mà không có cải sửa cho cái luồng điển mình nó đi lên đó, thì mình vẫn phải chịu ngụp lặn trong cái định luật sanh tử luân hồi, cũng luân hồi nhiều kiếp rồi mà cũng không có thoát được. Còn nếu mà mình tu thiền á, mà mình tu đứng đắn á, thì càng ngày càng thanh nhẹ, chấp nhận cái sự sai của mình để sửa, thì sẽ được nhẹ hơn phần hồn lẫn thể xác, mà trong kiếp này cũng được may mắn hơn nữa. Cái hoàn cảnh nó sẽ thay đổi. Khi mà cái luồng điển của mình thay đổi, thanh nhẹ hơn, thì cái hoàn cảnh mình nó cũng thay đổi, bạn bè cũng thay đổi nữa. Những cái gì xung quanh mình nó đều đổi hết. Người đã tu có phần có kết quả rồi. Sự may mắn nó sẽ về với mình nhiều hơn. Thay vì mình ngụp lặn trong cái khổ do cái tiền kiếp của mình làm nhiều chuyện quá sai lầm. Kể hồn thời tiến hóa không bê trễ. Hồn thì xuống đây thì tiến hóa không có dám bê trễ, không có dám lười biếng, không có dám bê trễ. Tự thức, tự tu, tự trở về. Thì cái quan trọng nhất là con trên con đường tu đó, mình là phải tự thức. Tự thức rồi mới tự tu, mới sửa được, mới sửa được những cái gì mà sai lầm của mình. Còn nếu mà mình tu mà không có những giây phút tự thức, mình không có ăn năn sám hối, mình tiếc những cái chuyện mình làm lúc trước nó không có đúng, mà mình muốn sửa thì không có tự trở về được. Thành ra cái quan trọng của người tu là phải tự thức. Bất diệt vô sanh là đời thật. Nghĩa là sao? Ở đây nói bất diệt vô sanh là đời thật là sao? Bất diệt vô sanh là ở đâu? Chỉ có ông trời mới là bất diệt vô sanh. Thì mình chiết ra ổng là mình, cái gốc của mình là cũng là bất diệt vô sanh. Vô sanh là không ai sanh ra hết đó. Đâu có ai sanh ông trời ra. Tự nhiên ổng có à. Mà vô sanh là nó đi chung với bất diệt. Không ai sanh ra thì không bao giờ chết, không có bao giờ diệt, là đời thật. Cái đó là cái bản chất thật của mình, là từ nguồn cội của mình đó, là bất diệt vô sanh đó, là đời thật. Ánh quang sáng chiếu khắp muôn bề. Thì cái nguồn cội Thượng Đế là ánh sáng, vô cùng tận thì sáng chiếu khắp muôn bề, chỗ nào cũng chiếu hết, chỗ nào cũng ban chiếu hết, vừa là bất diệt vô sanh mà vừa là ánh sáng chiếu khắp muôn bề, cái đó là ông trời. Bây giờ mình phải tự thu, tự tu, tự thức, tự tu, tự trở về, mình phải trở về cái nơi đó, cái nơi mà bất diệt vô sanh á, là cái nguồn cội của mình á. Mà muốn vậy thì cái phần hồn phải tiến hóa không bê trễ, không có làm biến được. Hỏi câu số 3. Muốn tránh khỏi cảnh lầm than và phản trắc thì phải làm sao? Thưa, muốn tránh cảnh lầm than và phản trắc thì phải tự tu, tự tiến thì mới bớt được ngoại cảnh xâm chiếm khối óc mà tạo sự buồn hận hồi nào không hay, trở tay không kịp là vậy. Kể, lừa thầy phản bạn chẳng là hay, bất nhất đường đi phải đọa đầy, trở ngại muôn chiều tâm không thức, nguyên lý trời ban thật là hay. Ở đây thầy muốn nói gì? Thầy nói ngoại cảnh xâm chiếm khối óc là sao? Cái gì xâm chiếm khối óc mình? Không ai muốn trả lời hết à?
Dạ, em có ý kiến không bác?
Rồi.
Thì cái câu thầy trả lời là ngoại cảnh xâm chiếm khối óc, thì em nghĩ rằng á, vì cái phần hồn mình xuống đây rồi là cái cảnh này là cái cảnh dục giới, cho nên nó là mình bị ngoại cảnh nó thu hút, càng ngày càng cái tánh mình bị lu mờ, cái sự sáng suốt mình nó mất dần dần đi, cho nên mình theo cái thói đời là hơn thua tranh giành, đọt lợi gì này kia kia nọ, tình tiền duyên nghiệp nó bao phủ càng ngày càng dày, càng ngày càng dày thêm, cho nên là cái sự tâm tối u mê của mình á là nó càng ngày càng nhiều, mà cái sự sáng suốt mình càng ngày càng mất. Cho nên khi mà mình bây giờ mình đã thức tâm, mình đã phần hồn nó bị nhồi quá nhiều rồi, giờ thức tâm lo đi tu thì phải lo tu sửa, thì lúc đó nó mới lập lại sự quân bình, nó mới hé lộ ra cái sự sáng suốt dần dần với thần đã rồi, là nó bị mất rồi, mất sự sáng suốt rồi. Em xin hát.
Thì cái ngoại cảnh đó, là tất cả những cái ngoại cảnh đó, thầy nói là tất cả nó đều là trượt hết, mà nó xâm chiếm cái khối óc của mình lúc nào mình không hay. Mình thấy cái đó là cái cuộc sống bình thường của mình rồi đó, giờ mình quen sống như vậy, thì cái ngoại cảnh đó, nó xâm chiếm mình mà mình không hay, cho nên nó vô trong những cái rác đó, những cái gì mà nó không có cần thiết cho cái sự tiến hóa của mình, nó gọi là rác trầm trượt. Thì mấy cái đó nó xâm chiếm vô khối óc của mình đó, thì nó nằm ở trong cái khối óc của mình đầy hết ở trong đó, mà mình không hay. Thì những cái sự trần trượt đó nó sẽ tạo cho mình buồn hận, thì đủ thứ cái chuyện mê chấp buồn hận ở trong đầu óc của mình đó. Thì lúc mà nó xảy ra những cái chuyện không hay đó, thì mình trở tay không kịp nữa, tại vì rác mình rước vô nhiều quá rồi, nó thành một cái tập quán rồi, cái tập quán xấu, nhưng mà mình đã rước vô nhiều quá rồi. Thì khi mà rước vô nhiều quá thì cái đầu mình nó không có thể nào mà thanh nhẹ được. Cái óc mình nó toàn là nhớ những cái chuyện nặng trược không. Nó không có thanh nhẹ, không có thoát được. Thành ra mình nghe chân lý mình không có tiếp thu được nhiều. Nhiều khi mình nghe chút đó rồi mình quên, hay là nhiều khi mình nghe là mình diễn dịch nó sai đi. Mình để cho lục căn càng nó diễn dịch dùm á, thì thế nào nó cũng dẫn sai để cho có lợi cho nó. Làm những chuyện không cần thiết là nào mà mình không hay. Lừa thầy phản bạn chẳng là hay, bất nhất đường đi phải đọa đầy. Cái câu này muốn nói gì? Bất nhất đường đi phải đọa đầy. Bất nhất đường đi là sao?
Dạ thì em nghĩ rằng nay cũng như mình đó, ý thầy muốn nói là nay pháp này mai pháp kia, nghe ai là nói cái pháp này hay là mình cũng nhảy vô, mình đi thử, rồi ai cũng nói pháp kia hay cũng đi thử. Cũng như thầy hầu đó có một cái băng nào thầy nói là nghe cái chùa nào Phật nào đâu cũng bao thiền bao ghe bao xe cổ mà đi bán để mà chiêm ngưỡng.
Dạ. Mà nói là tốn tiền xe pháo như khùng như điên.
Đó. Phải không? Thì nói câu này em nghĩ là cũng giống vậy.
Tốn tiền.
À, em xin phép.
Tốn tiền xe pháo như khùng như điên. Thì thấy chỗ nào hay cũng táp vô hết trơn, mà không có cái đường hướng để tu. Mình không có giữ một cái đường, một nghề chuyên môn cho suốt kiếp, là tối ngày cứ chỉ biết thanh lọc, tự giải thôi. chứ không có khác gì hơn á. Mình là xuống đây là mình bị nhiễm trần, nhiễm trược. Mà bây giờ muốn trở về cõi thanh nhẹ là phải thanh lọc cho nó nhẹ thôi. Mà bây giờ mình cứ tiếp tục mình rước cái sự động loạn ngoài á, thì không bao giờ mình đi đâu được á. Cái nguyên lý nó rất là đơn giản. Thực hành thì dày công, nhưng mà nguyên lý thì rất đơn giản. Nhưng mà nhiều khi mình quên cái nguyên lý đó luôn. Mình không biết mình là cái bản chất trần trược, bị nhiễm trần quá nhiều rồi. Mà bây giờ muốn trở về cái cõi thanh nhẹ là phải thanh lọc ngày đêm, phải tu sửa ngày đêm, thì mới mong có ngày thanh nhẹ được. Còn cái tánh mình như vậy, mình cứ giữ như vậy hoài thì nó không có bao giờ tiến hết. Không có bao giờ nó nhúc nhích đó. Nên cái gì có nhiều khi nó đi xuống thôi chứ nó không đi lên. Mình đã bất nhất là nó không có, nó dễ thay đổi lắm. Bất nhất là cái nó không có được thống nhất, dễ thay đổi. Thì cái đường đi á, hay gì đi lên á, thì mấy người mà bất nhất á, đường đi á, thì đi xuống thôi à. Bất nhất đường đi rồi thì chỉ có đi xuống thôi. Mà đi xuống á, chừng nào á, thì động loạn nhiều chừng đấy, nhồi quá nhiều chừng đấy, thì phải đọa đày, nhiều khi xuống địa ngục, hay nhiều khi đầu thai làm con thú, làm cây cỏ, là bị đọa đày ghê gớm lắm. Trở ngại muôn chiều, tâm không thức, thì càng đi xuống á, thì cái trở ngại nó càng nhiều hơn nữa. Mà cái tâm mình nó khó thức hơn nữa. Ở trong cái cõi trần trược ngục lặng, ở trong cái bóng tối á, tâm nó khó thức. Nguyên lý trời ban thật là hay. Đây là cái nguyên lý của trời ban. Rồi. Câu hỏi: duyên lành tái ngộ đâu mà có? Thưa, duyên lành tái ngộ do sự sắp đặt xa xưa đã tạo thành, không thể đoán trước được. Có nhân, có quả, dù xa cách mấy đi nữa cũng có cơ hội gặp nhau. Kệ, duyên lành tái ngộ chẳng lâu mau, trực ngộ trong lòng không mới cũ, thanh thoát an vui tình thấm thía, xưa nay cũng vậy chẳng phai màu. Câu này thầy nói gì? Duyên lành là sao?
Dạ, thầy em là duyên lành là cái duyên không có hẹn trước. Mà duyên này là duyên lành là tất nhiên cái người á, duyên đó là duyên trời Phật. Chẳng hạn bây giờ mình anh em mình đây là ngộ được cái pháp này là cũng là cái duyên lành. Có nghĩa là con người á, cái kiếp trước á, là cũng có tu, có học rồi, cũng có duyên, có phước rồi. Cho nên mình ngộ, bây giờ cái kiếp này mình mới ngộ được con đường tu. Đó là cũng là cái duyên lành. Mà thầy nói duyên lành tái ngộ, cái duyên lành tái ngộ chẳng bao lâu. Có nghĩa là em nghĩ cái câu này á, duyên có cái duyên rồi á, thì không chạy thì kiếp là cái duyên nó cũng mà thôi. Trực ngộ trong lòng không mới cũ. Nhưng khi mình gặp rồi mình cũng không có nghĩ cũ hay mới gì. Có duyên là mình có gặp có, cũng như phần thường thường ta nói phần ai nấy hưởng nhỉ. Chứ không có ai hưởng của ai được hết.
Mình nói là duyên lành tái ngộ là do sự sắp đặt xa xưa đã tạo thành. Nhưng là khi mà mình có duyên á, là nó có cái sự sắp đặt. Khi mình nói tới cái duyên á, là có sự sắp đặt của Thượng Đế. Thì nó mới thành cái duyên. Chứ không phải do sự ngẫu nhiên. Nó là một cái duyên. Cái duyên là do sự sắp đặt của Thượng Đế. Mà khi mà cái duyên nó tới á, mình không có thể đoán trước được. Mình không có thể biết trước là ngày nào, giờ nào. Cái đó sự sắp đặt của ông Thượng Đế mà khi nó tới rồi mới biết. Cũng như kiếp này. Mình ra sanh ra trong cái thời buổi này. Mình được gặp ông Phật. Mình được nghe ông nói. Ông giảng. Mình đâu có đoán trước được. Mình đâu có đoán trước là kiếp này mình sẽ được gặp ông Phật. Ông xuống thế gian, ông giảng cho mình. Mình nhiều khi mình không thèm nghe nữa. Thấy không? Thì cái đó là cái sự sắp đặt trước. Mà tại vì mình đã có cái tâm cầu đạo, mình muốn tu. Cũng nhiều kiếp rồi, nó có cái duyên. Cho nên mình nghe ông Phật nói, mình mới nghe hiểu, mình mới chấp nhận. Chứ nhiều người ta nghe, ta bỏ chạy, ta đâu có thèm. Đó đâu có thèm nghe, nói bậy nói bạ, đâu có thèm nghe. Mình không biết xa cách, ông thầy ông nói mình xa cách ông mấy trăm năm. Dù xa cách mấy đi nữa cũng có cơ hội gặp nhau. Đã xa cách bao nhiêu năm rồi mới gặp lại? 500 năm. 500 năm về trước. có khi lâu hơn nữa tùy theo, nhưng mà cái gần nhất là cũng 500 năm. Dù xa cách mấy đi nữa cũng có cơ hội gặp nhau. Duyên lành tái ngộ chẳng lâu mau. Khi mà cái duyên lành mà mình gặp lại á, mình không có nói trước được lâu hay mau, tại cái đó là cái chuyện sắp đặt của ông trời mà. Không cho mình làm ra, đâu có vấn đề chờ đợi đâu mà lâu với mau. Khi mà mình chờ đợi cái gì, mình mới có cái khái niệm về lâu với mau. Chứ cái sự bất ngờ mà đâu có tính lâu với mau. Nó tới thì biết, nó không tới thì không biết thôi, chứ đâu có tính là lâu hay mau. Trực ngộ trong lòng không mới cũ. Khi mà mình trực ngộ được á, mình ngộ được cái những người mà mình gặp lại được, những người mà mình đã gặp lúc trước rồi đó, kiếp này mình trực ngộ lại, tự nhiên nó gặp lại, thì lúc đó trong lòng của mình á, không có tính là mới hay cũ, tại vì thấy cũng như ngày nào, thấy cái tình thương yêu mà sự quyến luyến nó cũng là đậm đà, cho nên nó cũ rồi, mấy năm về, mấy chục năm, mấy trăm năm về trước rồi, và nó cũng tuy nó cũ nhưng mà mới gặp lại. Thành ra mình thấy cái đó là cái chuyện đó, nó không phải thời gian, nó không có xóa được, không có làm phai mờ được cái tình nghĩa đó. Cho nên không có tính cái chuyện mới hay cũ, nó đã có từ bao giờ rồi. Thì bây giờ gặp lại vậy là thấy nó cũng như là cũ vậy thôi, không có tính là mới hay cũ, không có tính là lâu hay mau. Cái duyên tới thì không có tính lâu hay mau. Mà mình gặp được rồi, không có kể người đó là mới hay cũ. Mình thấy cũng như là quen biết lâu đời. Cái tình thương nó đậm đà. Thanh thoát, an vui, tình thấm thía. Thì lúc đó nó thanh nhẹ. Gặp lại những cái duyên lành đó, thì những người trong cái sự thanh nhẹ, không có mà rắc rối, không có bận biểu, không có làm cho mình khó chịu. Lúc nào cái tâm mình cũng thanh thoát, an vui trong cái tình thương thấm thía đó, nó sâu đậm lắm, không có thể diễn tả được. Nó làm cho cái tâm mình gặp lại người đó, tự nhiên mình thấy vui. Mình thấy rất tâm hồn, rất là an, mà thấy rất là thanh nhẹ. Cũng như mình kiếp này mình gặp lại ông thầy, mình thấy rất là thanh thoát, an vui trong cái tình thương thấm thía. Mình đâu có biết ông là ai đâu, nhưng mà gặp là thấy thương thì là thương vậy. Thấy mình thanh nhẹ mà mình an vui trong lòng. Xưa nay cũng vậy, chẳng phai màu. Hồi xưa cũng đã gặp rồi, bây giờ gặp lại thì cái tình thương nó vẫn đậm đà như vậy, nó không có phai lợt một chút nào hết, không có phai màu, không phải với thời gian mà nó phai đi, nó vẫn đậm đà như vậy. Câu số 5, hỏi bé đi đâu cũng có người đến thăm và vui, tại sao? Thưa, nhờ bé đêm đêm tham thiền nhập định, mặt mày tươi tắn không buồn hận, đó là duyên lành đến với mọi người. Tâm thức vui vẻ đón tiếp mọi người, không cần vật chất cũng vui. Nhờ thiền, từ trường của bé thanh nhẹ, giúp mọi người chung vui, quên đi sự thù hận trong nội tâm. Kể sẵn sàng đón tiếp người tâm đạo, vui hạnh từ bi lúc thuở nào, tái ngộ trong lòng vui hớn hở, thăm giao bình đẳng chẳng phân màu. Bé đi đâu cũng có người đến thăm và vui, tại sao? Thầy nói làm sao? Tại sao đi đâu cũng có người đến thăm và vui, tại sao vậy? Thầy đi đâu cũng có cái duyên lành đó, tại sao? Nó có cái gì?
Dạ, thầy có cái từ trường thanh nhẹ.
Thầy nhờ tham thiền nhập định đó, thì mới có được cái từ trường thanh nhẹ. Thì nhờ tham thiền, đêm nào thầy cũng thiền, lúc nào cũng thầy cũng thiền, lúc nào thầy cũng thiền hết trơn. Rồi đêm thì tham thiền nhập định, đi nhập định là xuất đi rồi đó. Ban ngày cũng thiền, mặt mày tươi tắn không buồn hận, đó là cái duyên lành đến với mọi người. Đó là nhờ thầy tu vậy mới có là được cái duyên lành. Thì cái duyên lành thì ông trời mới gửi những người mà có tâm học đạo đến gặp thầy. Thành ra tâm thức vui vẻ đón tiếp mọi người, không cần vật chất cũng vui, tại vì tâm linh mà. Nhờ thiền từ trường của bé thanh nhẹ giúp cho mọi người chung vui, quên đi sự thù hận trong nội tâm. Thì cái sự, cái duyên lành đó, ông thầy ông tu nhẹ thì ông trời mới chuyển những người có duyên với thầy gặp lại thầy, để thầy giúp cho họ quên đi cái sự buồn thù hận ở trong nội tâm, để họ thanh nhẹ, họ tiếp tục con đường tu của họ. Kẻ sẵn sàng đón tiếp người tâm đạo, sẵn sàng, thầy lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp người có tâm đạo. Bé đi đâu cũng có người đến thăm, có người đến thăm thì bé sẵn sàng đón tiếp người có tâm đạo, lúc nào cũng muốn nghe chân lý, đào sâu chân lý để biết đường tu. Vui hạnh từ bi lúc thuở nào? Thì vui trong cái hạnh từ bi của Đức Thầy như lúc thuở nào mà mình đã gặp trước. Mình vui trong cái hạnh từ bi là biết thương yêu, giúp đỡ, xây dựng. Tái ngộ trong lòng vui hớn hở, thâm giao bình đẳng chẳng phân màu. Tái ngộ trong lòng vui hớn hở, khi mà tái ngộ rồi đó, mình gặp lại được thầy rồi đó, trong lòng mình vui hớn hở, thâm giao bình đẳng chẳng phân màu. Thì thầy xuống đây, thầy đối xử với mình rất là bình đẳng, thầy coi mình như là bạn, mặc dầu của thầy là ông Phật, mà ông Phật trong cái cõi vô hình đâu có thể tới gần được. Ở đây mình còn tới gần Đức Thầy, mình hỏi này hỏi kia, mình sống như là bạn. Nhưng mà trong cái cõi vô hình đó, cái trật tự gắt gao lắm. Mình thấy đó mà mình muốn đến gần đến không được. Tại cái luồng điển của tầng giới của mình đó, còn nặng trượt đó, mình không có thể nào đến với những người thanh nhẹ được. Thấy vậy mà tới gần không được. Thành ra thầy rất đối đãi với mình rất là trong cái tình thâm giao bình đẳng, chẳng phân màu, không có phân biệt giai cấp hay là trình độ, không có. Không có phân biệt bất cứ cái chuyện gì, là không có phân màu. Hỏi tăng dân là sao? Thưa, tăng dân là người dân tự biết họ là ai. Quy nguyên diền bối của trời đất thì tinh thần phục vụ mới được cao hơn, phù hợp với chấn động của vũ trụ quan, tự cứu và tự thoát. Sống trong tự nhiên, sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất, tự biết mình là đại diện của trời đất, sức mạnh từ bi của nó tự phát triển, ảnh hưởng nhân loại, gọi là tân dân, tạo ra sức sống hòa bình và cởi mở. Kệ, tân dân của quý trời ban, tự thức tự tu, sống cảnh an, hòa ái tương thân chẳng luận bàn, trời người quy một trí tâm an. Ở đây thầy muốn nói gì? Tăng dân chừng nào mới ra đời? Tăng dân chừng nào mới ra đời?
Anh xin lòng góp anh bảo. Theo em hiểu cái ý của em trong cái câu nói của thầy này là tất nhiên bây giờ là cái người dân mà tự biết mà họ là ai, tất nhiên là cũng như mình đã biết mình là khi xưa là nhiều đố tật tội lỗi này kia nọ, bây giờ mình thức tâm mình lo tu sửa, cho nên mình phải biết mình là ai, mình phải sửa thân tâm đó. Mà nếu mình sửa được á thì mình cũng là đại diện cho trời đất, mình cũng là con người tốt, thì sau này cũng là một tấm gương tốt để cho hậu thế sau này, cho những người kế tiếp, đó là những con người mới. Mà mình sửa được mình cũng là một con người mới. Em xin hết.
Rồi sau này thầy nói, sau này có giống dân nào mà xuất hiện ấy?
Dạ, giống dân Bích Ngọc.
Dân Bích Ngọc thì sao, cái dân này nó có gì đặc biệt?
Dạ, em nghĩ chắc cái giống dân Bích Ngọc là tất nhiên cái lớp nhỏ bây giờ sau này là có những cái điều kiện mà anh tu sớm rồi anh thành là người tốt sau này. Chắc em nghĩ vậy. Nhờ anh bảo dưỡng giải.
Thì bây giờ trước khi mình bước qua thượng ngương nó phải có cơn sàng sảy thanh lọc. Như thầy cũng có nói trong cái nhiều cái cuồng băng thì sau này nó dẹp địa ngục là không có cơ hội tiến quá nữa, là mấy cái phần nào mà tệ quá là bỏ luôn. Thì chỉ đem những cái phần thanh nhẹ xuống, xuống đây không phải là một kiếp mà học mà thành tiên thành Phật. Thì đem phải đem những cái giống tốt xuống. Đem những cái giống tốt á là xuống đây nó là thanh nhẹ rồi. Nó chỉ biết cái vấn đề tu sửa tự cứu và tự thoát là quan trọng. Nó không có tranh giành nhiều, nó không có thú tánh nhiều, nó không có tranh giành mà chiến tranh đồ nó không còn nữa. Nó chỉ biết, nó biết mình là đại diện của trời đất, là thế thiên hành đạo. Mà thế thiên hành đạo thì mấy cái giống dân này là sống trong tự nhiên và hồn nhiên rồi. Đó là đem cái giống tốt xuống mà. Mình đâu có gieo cái giống xấu nữa. Đâu có cho mà từ dưới mà bò lên nữa đâu mà còn lộn xộn. Thì cái sức mạnh từ bi ở trong đó nó đã có sẵn rồi. Tự nó phát triển. Ảnh hưởng nhân loại. Thì muốn ảnh hưởng nhân loại tốt thì phải có những cái giống đó. Đem xuống thế gian này, nó gieo những cái giống nó xuống thế gian này. Lúc đó nó mới ảnh hưởng nhân loại. Gọi là tân dân. Thành ra chắc sau này chắc không phải gửi xuống nhiều. Tạo ra sức sống hòa bình và cởi mở. Thì lúc đó nó mới không còn chiến tranh nữa. Chỉ biết thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau thôi. Thì cái đó muốn ảnh hưởng được thế gian này chắc cũng phải nhiều tân dân lắm mà mới làm được. Để thế gian này quá ngu muội mà cũng phải qua một cơn thanh lọc chứ không phải mà ảnh hưởng được hết những cái người mà quá trần trượt đâu. Thì nó qua một cơn thanh lọc thì cũng sẽ không còn bao nhiêu. Không phải chết nhiều. Kể tăng dân của quý trời ban, tự thức tự tu sống cảnh an, hòa ái tương thân chẳng luận bàn, trời người quy một trí tâm an. Tăng dân là của quý trời ban. Thì trời sẽ ban cái tăng dân này là những người thanh nhẹ đem xuống thế gian để ảnh hưởng thế gian. Đó là cái của quý của ông trời. Những người chịu tu thanh nhẹ vẫn là con quý của ông trời. Tự thức tự tu sống cảnh an. Mấy người này chỉ biết tự thức tự tu sống cảnh an. Sống rất là an bình, không có loạn lạc, không có chiến tranh, không có tranh đấu nữa. Sống để tự thức tự tu thôi. Hòa ái tương thân chẳng luận bàn. Chỉ biết mấy người này xuống đây là chỉ biết thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Đúng thuận theo gương của ông trời. Là chỉ biết phát triển cái tâm từ bi, tha thứ và thương yêu. Và từ bi, thương yêu giúp đỡ mọi người. Không có nói mà không làm. Thì chẳng có luận bàn. Có nhiều người nói mà không bao giờ làm cái gì hết. Luận bàn cả ngày. Trời người quy một trí tâm an. Thì lúc đó sống hòa hợp với ông trời. Thuận theo tình trời mà sống. Trời người quy một. Trời với người lúc đó cũng như là một rồi. Tại người xuống thế gian tăng dân là đại diện cho ông trời. Thì sống thuận theo trời thì cũng người với trời cũng là một rồi. Quy một. Trí tâm an. Thì lúc đó không có còn cái chuyện gì rắc rối nữa. Trí tâm lúc nào cũng an. À, đây thầy nói tới thượng nguồn. Ở số 7, thượng nguyên là sao? Thưa, thượng nguyên là cơ trời thay đổi, chuyển động liền liền. Mọi người sẽ tự ý chuyện trời, chứ không phải chuyện người của người làm. Chiều sâu của tâm đạo không phải loài người tạo thành. Tự cảm thấy sự bất lực của chính mình, nhiên hậu mới bằng lòng hướng thượng tự tu. Tương lai phần hồn sẽ đạt được kết quả tốt. Kệ quy y hướng thượng tâm bừng sáng, giải tiến tâm linh tự luận bàn. Đời đạo quy hành, tâm tự tiến, cảm minh trời Phật tự mình an. Thời thượng ngưng thánh đức thì cơ trời phải thay đổi, chuyển động liền liền. Sau này thầy nói khí hậu sau này nó làm sao? Thầy nói sau này khí hậu nó làm sao?
Thầy nói sau này khí hậu nó sẽ tốt hơn, cho người dễ tu hơn.
Tốt hơn, tốt hơn là cái gì thay đổi tốt hơn?
Tức là cái thời tiết.
Thời tiết nó có gì thay đổi tốt hơn? Thầy có nói.
Thời tiết có hai mùa chú.
Hai mùa nào?
hai mùa,
mùa xuân là mùa thu,
xuân mùa thu, khí hậu nó dễ chịu, khi mà khí hậu nó tốt như vậy thì con người nó được cái gì? Thầy Thượng Vương, khí hậu mà nó thay đổi vậy thì còn hai mùa như vậy đó, thì con người nó được cái gì? Thì mùa hè thì nóng quá, mùa đông thì lạnh quá.
Được cho tu tiến.
Tại sao
tu nhẹ nhàng hơn?
Sao nó tu nhẹ nhàng hơn? Nó chính xác.
Hai mùa. Nói hai chính... mùa nó rõ rệt như vậy. Mùa xuân và mùa thu thì nó mát mẻ, nó dễ tu.
Dễ tu là sao? Kêu là dễ tu.
Nó yên ổn, nó bình tâm hơn, nó được mát mẻ trong người. Không phải. Đúng không?
Không phải vậy. Nó có ích lợi gì? Con người tu là quan trọng là cái gì?
Sự thanh nhẹ hả?
Mà muốn thanh nhẹ là phải cái gì trước?
Thanh khí điển. À, thanh khí điển.
Phải thức tâm.
À, thức tâm.
Người tu mà
phải thức tâm hả?
Người tu mà không thức tâm mà làm sao sửa?
Ừ.
Mà muốn thanh nhẹ mà không sửa là không có thanh nhẹ được, mà muốn sửa thì phải thức tâm mới thấy được cái sự sai lầm của mình sửa. Thành ra thầy nói tôi sau này người tu nghe trong lời giảng của thầy trong nháy mắt là người ta thức tâm, mà người ta thức tâm người ta mới thấy được cái sự sai lầm của người ta sửa. Còn mình nhiều khi thầy nhắc cái sự sai lầm của mình hoài mình đâu có chịu nghe, mình nói thầy nói ai không phải nói mình, tôi không có cái đó. Làm sao mình không có thức tâm là làm sao mình sửa được? Cái sự sai của mình mà mình không thức làm sao mình sửa được?
Nhưng mà cái thời đời Thượng Nguyên nó nhẹ hơn anh. Nó có những người nó cũng thức tâm, có một phần thức tâm rồi. Nếu mà thầy giảng thêm nữa thì nó thức tâm nhiều hơn.
Không phải vậy. Thầy nói cái thời bữa đó cái thời tiết á, thanh nhẹ thì con người nó dễ thức tâm hơn. Nó nghe thầy một chút xíu là nó hiểu liền.
Ờ.
Còn bây giờ nói hoài nó đâu có hiểu.
Nhờ nóng bức quá. Thầy thì khí hậu nó oi bức rồi nó đủ thứ chuyện.
Con người nó bị chậm chạp rồi. Đầu óc nó không có dễ thức tâm. Cái quan trọng của người tu là phải nhớ là phải thức tâm. Tu mà không có thấy thức tâm gì hết trơn là không có đi tới đâu hết trơn. Chờ ngồi cả kiếp rồi cũng không đi tới đâu hết.
Thiếu hai chữ thức tâm ha.
Phải thức tâm chứ. Không thức tâm đâu.
Thức tâm mới đi được.
Mê ngoài làm sao mà sửa? Giờ ta có nhắc cái máy cũng mê là mê.
Ừ. Phải thức tâm. Tu phải thức tâm.
Người sẽ tự ý chuyện của trời, không phải chuyện của mình làm. Chiều sâu tâm đạo không phải là người ta tự cảm thấy sự bất lực của mình, nhưng họ mới bằng lòng hướng thượng tự tu. Hướng thượng tự tu là lúc đó mình chỉ hướng về trời Phật mà tu thôi, chứ không có hướng về cái chuyện đời nữa. Mình hướng về chuyện đời là mình không có thể nào hướng thượng được. Một là hướng thượng, hai là hướng về đời. Mà mình không hướng thượng là đương nhiên là mình phải hướng về đời rồi. Tương lai phần hồn sẽ được kết quả tốt. Quy y hướng thượng tâm bừng sáng. Cái này nhắc nữa thấy không? Hướng thượng nữa. Lúc nào cũng hướng về trời Phật, hướng về trung tâm bồ đầu mà tu. Quy y hướng thượng tâm bừng sáng. Thì mình trở về nơi đó cái tâm mình mới bừng sáng được. Còn một ngày 24 tiếng mà mình hướng ngoại hết 20 mấy tiếng rồi, không có hướng thượng bao nhiêu hết, làm sao mà cái tâm bừng sáng được? Giải tiến tâm linh tự luận bàn, đời đạo quy hành tâm tự tiến, cảm minh trời Phật tự mình an. Thì cái người mà chịu hướng thượng thì lo giải tiến tâm linh, kẹt chỗ nào là họ giải chỗ đó, tự bạc bàn bên trong để giải tiến, giải cho cái tâm linh nó tiến hóa. Đời đạo quy hành tâm tự tiến, đời đạo thì cũng phải quy về, phải tự hành để cái tâm tiến, tự tiến. Cảm minh trời Phật tự mình an, lúc đó càng lên cao thì cũng mới thanh nhẹ, thì mới hiểu được trời Phật. Lúc đó mình mới thấy an, mình thấy không có gì đáng lo hơn là con đường tâm linh nữa hết, thì lúc đó mình mới an được. Rồi, xong rồi đó.
Rồi, cảm ơn, chào anh Bảo. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Chào hết tất cả các bạn. Mình gặp
lại. Chào Minh Bảo.
Tuần sau học lại ngày thứ bảy phải không anh Bảo?
À, trở lại bình thường nha. Tuần sau là
tất cả cảm ơn chú Bảo.
Chú Bảo ơi, con nhờ một chú Bảo ơi, con hỏi chú một chút ạ.
một chút là ha, cũng học loại như 10 giờ vậy
anh Bảo. Chào tất cả các bạn đạo.
Lát học 10 giờ vậy anh
Bảo. Chào tất cả. Chào tất cả các bạn. Chào chú Bảo. Chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn đạo.
Bác bà, chào tất cả các bạn đạo, chúc các bạn thiền tinh tấn.